Người Việt cơ hàn khát khao. Tạ ơn Chúa cho gia đình tôi về Việt Nam hơn 3 tuần thật phước hạnh. Tôi đã mua vé, làm giấy tờ cách đây khoảng 4 tháng. Tưởng chuyến đi nghỉ ngơi thư giãn vì ông xã làm việc nhiều năm vất vả. Thôi thì kỳ này, về Việt Nam cho vui. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên các con lạ nước, lạ cái. Chưa biết chúng có chịu được khí hậu oi bức. Ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra làm sao, có như người ta mách bảo đủ điều không? Dầu vậy, tôi cũng chuẩn bị thuốc cảm, thuốc chống mũi, cách ăn ở, nước uống cho các con, không thiếu điều gì. Vả lại sống ở thành phố, chứ đâu phải sống ở chốn thôn quê hẻo lánh, mà lo thiếu thốn, tiện nghi hay dơ bẩn. Sài Gòn bây giờ so với 10 năm trước thì quá tiến bộ và văn minh. Về đời sống, cái gì cũng có. Chỉ có một điều không có. Chính Chúa. Suốt 4 tháng chuẩn bị, Chúa cho tôi thấy chuyến đi này cần kết hợp với đi truyền giáo. Nhiều lần nước mắt rơi khi trò chuyện với Chúa. Ngài luôn cảm động tôi hãy về quê hương, nói về tình yêu thập tự. Tôi xin Chúa mở đường, dẫn tôi gặp những con người đang mở lòng, đang khao khát tìm chân lý. Để rồi hạt giống sẽ gieo vào mảnh đất tốt, đâm chồi, lớn lên, kết quả. Tôi xin Chúa cho chất lượng chứ không cần số lượng. Thật tạ ơn Chúa cho hai vợ chồng làm cùng hãng mới tin Chúa, bảo tôi đến nhà làm chứng cho con gái và gia đình của họ ở Củ Chi. Tôi quyết tâm đi, nhưng có người nói hãy cẩn thận rồi coi chừng bị bắt, nên đi đông người và phải có mục sư. Tôi hơi lo ngại. Chúa cho mình biết để suy tính và kế hoạch. Cho đến khi cầu nguyện, tôi thấy lòng mình bình an. Tôi nhớ lời chia sẻ của bố trước lúc ra đi. Bởi tình yêu. Tôi nghe tiếng Chúa nói, ta sai con đi. Tưởng đi một mình, cuối cùng thì cả gia đình và em trai tôi đều lên xe Honda đi Củ Chi cách Sài Gòn khoảng 30 cây số. Đến nơi gặp con gái ông, cô mừng hết sức. Bởi chúng tôi đã nói chuyện điện thoại trước đó. Cô bị liệt cái tay trái khi còn bé do chích thuốc não. Cha mẹ cô phải mướn người vú nuôi cho đến nay gần 20 năm. Dù vậy, cô vẫn nghe được, nói được và hiểu, tuy là còn giới hạn. Chúng tôi ngồi nói chuyện, làm chứng cho cô và gia đình. Tạ ơn Chúa, cô và 5 người trong gia đình cầu nguyện, tin nhận Chúa. Họ tin Chúa rất là đơn sơ. Cô bảo, em có tin Chúa, xin Chúa ở cùng em buồn lắm. Còn người dì bảo, nếu mai mốt mà chết đi á, thì được Chúa rước. Tôi nhớ lời Chúa Giêsu dạy. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai mở cửa cho, thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Tôi tin Chúa Giêsu đã vào ăn bữa tối với họ. Sau đó tôi dạy họ cầu nguyện. Hãy bắt đầu bước đi với đức tin bằng sự cầu nguyện. Tôi đã giới thiệu gia đình cho hội thánh ở Củ Chi. Sau 2 tuần, cũng chưa có ai đến thăm và giải đạo. Cô gọi tôi bảo, em rất muốn học đạo, sao chưa thấy mục sư đến vậy? Lòng tôi xốn xang, chiên đã tìm chuồng quay về, mà người chăn thì quá bận rộn. Chiên khát nước, quá đói, mà chẳng ai cho ăn. Hay là chiên nào dắt về thì chiên đó cho ăn, theo cách nghĩ truyền thống. Cuối cùng, tôi hứa với cô sẽ gửi bài học kinh thánh và dạy online. Chúng tôi đến trại mồ côi ở Sóc Trăng do cô Tuyết Mai chăm sóc. Tôi thấy tâm tình của cô đối với các em. Chúa chọn cô cho công tác này với biết bao nỗ lực và bao nhiêu khê. Một mình âm thầm làm việc với Chúa. Không có người thân, không có bạn bên cạnh giống như Phaolô và Barnaba. Đã vậy, còn bị chống đối từ trong gia đình và hội thánh. Nếu Chúa gọi tôi vào chức vụ này, tôi có đủ đức tin không? Tôi có đủ kiên nhẫn, trông cậy vào Chúa chăng? Ngõ vào điểm nhóm là chiếc cầu bắc ngang vừa đủ xe máy, vừa đủ cho các em xếp thành một hàng, lần lượt đi vào. Nhà của Chúa là thế này sao? Phải, những chiếc cầu nhỏ, lớn, ngắn, dài, dòng bão đều dẫn chúng ta vào nơi nghỉ, bến bờ, bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng bao quanh nhà khiến tôi cảm thấy phước hạnh. Xin Chúa cho cô gặt hái nhiều kết quả, các em là hạt lúa vàng. Chúng tôi ở lại một đêm, ngủ thì có mùng. Còn tôi nó thấy lạ lắm. Cô bảo, con muốn ở khách sạn không? Tôi bảo, đi truyền giáo mà cứ lo cho mình thì... Cô cười. Tôi tiếp. Lâu quá em nhớ tên ẩn ương, ếch nhái, nhớ tiếng ve sầu. Mũi nhiều thì mở đèn mới thấy đường mà. Tạ ơn Chúa, nhờ một đêm mà chúng tôi tâm tình, chia sẻ với nhau về công việc Chúa. Tôi thấy người học việc Chúa rất cô đơn, không có bạn đồng hành, tâm tình, không có ai chia sớt gánh nặng, dù chỉ một việc lắng nghe hay một lời khích lệ cầu nguyện. Cũng cùng ngày đó, chúng tôi gặp ông Hai từ Quảng Nam xuống Sóc Trăng, lo việc xây nhà tình thương của một vụ hướng đi mục sư Nguyễn Văn Huệ. Cảm tạ Chúa, chúng tôi chia sẻ trong tình thương, vui vẻ lo công việc Chúa. Dùng bữa thông công, hết lòng, no bụng. Tôi trao lại số tiền dân của một chị em hội thánh truyền giáo trên đường dây, gửi tặng hai gia đình nghèo khó. Chúng tôi tâm tình về truyền giáo và cách thức truyền giáo. Ngày nay, hội thánh Việt Nam và hải ngoại dường như bị bế tắc trong việc dẫn dắt người tin Chúa. Nhiều nỗ lực, kế hoạch và tiền bạc, nhưng mà kết quả chẳng là bao và rụng rớt. Tôi thấy đức tin và cách sống của mình ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là gia đình. Chúng ta nên truyền giáo từ trong gia đình, họ hàng, làng xóm, nơi làm, trường học, nơi mà chúng ta gần gũi và sống với. Chính nơi đó chúng ta có nhiều thời giờ gieo đạo và sống đạo, thậm chí lập nhóm nhỏ, phát triển từ nhóm nhỏ. Thời Tân Ước, các vị sứ đồ đến từng cá nhân gia đình. Nhiều gia đình thành lập hội thánh. Một người tin thì cả nhà được cứu. Nhiều nhà được cứu họp lại hội thánh Chúa. Rất nhiều người Việt sống trong cảnh cơ hàn, khát khao tìm chân lý mà chúng ta không biết, không thấy. Xin Chúa đưa họ đến, xin Chúa cho chúng ta gặp. Thậm chí có người muốn nghe, muốn học kinh thánh, muốn biết về Chúa Giê-xu mà không có người chăm sóc dạy dỗ. Chúng ta chỉ mong chờ họ tự đến nhà thờ, mà họ thì như đứa trẻ mới sanh. Đó là cách học, tập trung truyền thống. Hãy đi, đi ra đào tạo và môn đồ hóa như Chúa Giê-xu và 12 sứ đồ. Cách sách Tin Lành cho thấy Chúa Giê-xu hầu như rất ít ở nhà. Chúa đi ra ngoài, từng người, từng nhà, gặp các vị lãnh đạo, nhà hội. Đi tìm, đi gieo, đi cứu người, đi chữa lành, đi cứu tế, đi dạy đạo, đi truyền đạo. Tiếp theo, tôi đi thăm viếng một chị tín đồ, mới mổ ruột thừa, sức khỏe còn yếu. Đi thăm các thầy cô truyền đạo mới nhiệm sở hội thánh Hóc Môn. Nhiều ưu tư trăn trở cho nhà Chúa. Căn nhà thầy cô bề ngang chỉ vừa cho ba chiếc Honda, còn chiều sâu chỉ vài bước chân, khoảng 4 mét. Chụp hình lưu niệm vì hơn 10 năm rồi còn gì. So coi ai tóc bạc nhiều hơn để biết ai lo việc Chúa khổ hơn. Nói cho vui, chứ thật ra tuổi chẳng bao nhiêu. Già sớm, do thức khuya, soạn bài nghiên cứu, suy nghĩ. Nhà tôi bảo mục sư tóc bạc sớm hơn tín đồ. Tín đồ muốn trẻ mãi thì dễ thôi, nhuộm một phát là xong. Còn mục sư mà nhuộm tóc thì bị tín đồ phê phán. Thôi thì, Chúa sanh cho để vậy. Tôi cười phì. Thầy cô đang mua miếng đất để xây nhà thờ. Đã đến lúc trả nhà thuê, bây giờ đi thêm bước dài hơn, cao hơn, đầy thách thức, sóng gió hơn. Tóc không bạc nữa, mà chỉ rụng nhiều hơn, xây nhà thờ. Cần nơi nhóm lại thờ phượng Chúa ổn định để phát triển vương quốc Chúa. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước trên chức vụ thầy cô. Chúng tôi đi nhóm hội thánh Thạnh Lộc, hội thánh nhà mẹ
và gia đình tôi thường nhóm lại. Nơi đây cũng vậy, con cái Chúa phải ngồi sân che mái tôn, rất nóng. Chỗ để xe không đủ, bên trong nhà thờ nhỏ, 5 mét nhân 8 mét. Gia đình tôi 12 người, ngổn đầy nhà thờ. Mục sư và ban chấp sự đang tiến hành xây lại nhà thờ dài ra khỏi phía sân bên ngoài, thoáng mát và nơi thờ Phượng Chúa sạch sẽ, trang nghiêm. Dư chỗ ngồi để dắt những con chiên mới quay về. Mục sư kêu gọi hội thánh hiệp một cầu nguyện và dâng hiến. Cảm tạ Chúa. Chương trình VMI Shell cấp 1 vào USB về Việt Nam in ra toàn bộ 3 quyển vào cấp 1. In bìa xanh. Cảm tạ Chúa cho tôi giới thiệu huấn luyện VMI các em thanh niên ở Thủ Đức. Có 15 em học, trong đó có bà mục sư. Các em rất nhanh nhẹn, mau nghe, mau hiểu, mau áp dụng. Tôi chỉ giới thiệu cách học và hướng dẫn học 3 câu thôi, thì các em tự hướng dẫn, tự gọi tên nhau trả lời suy gẫm. Qua tiết học thứ 2, các em tự hướng dẫn học rất sinh động. Em nào cũng tập trung chú ý vào bài học, đều phát huy trả lời suy nghĩ của mình. Một cô giáo bảo các giáo sĩ khác về huấn luyện không có tài liệu, các em nghe và ghi chép. Nhưng học VMI có sẵn tài liệu, dễ học, dễ dạy và chuẩn. Sau đó, mục sư bảo các em lập nhóm và dạy lại VMI. Tôi nhấn mạnh, đây là chương trình học để dạy và dạy để học. Mục đích của VMI là bộ 3 L, lớn lên, lây lan, lâu dài. Các bạn có thể dùng cho gia đình, bạn hữu, người mới tin Chúa, người yếu đức tin, thanh thiếu niên, hội thánh. Sau đó mời tôi đơn ca, lần đầu tiên trong đời hát chay. Giới thiệu ca khúc mới sáng tác ca ngợi Chúa, bài ca tin nhận Chúa, hát trong đêm phát giải viết cho niềm tin hồi năm ngoái ở Vancouver, cũng vừa thu âm xong ở New Song Studio, nhạc sĩ Lê Anh Đông. Qua bài hát kêu gọi, các em đi tìm người lạc mất, làm chứng nhân cho Chúa, tạ ơn Chúa. Thông qua chuyến đi này, tạ ơn Chúa có 9 người tin nhận Chúa. Tạ ơn Chúa chồng tôi và 2 con cùng đi truyền giáo. Và điều gì động lại trong trái tim tôi? Chúa muốn tôi cầu nguyện và làm gì? Tôi thấy có 2 điều. Thứ nhất, hãy ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Thứ hai, hãy dạo đạo, sống đạo. Huấn luyện VMI, đào tạo môn đồ hóa. Tôi ước ao một chuyến 2-3 tháng. Người Việt cơ hàng khát khao Chúa vẫn in sâu, khắc khoải trong tôi. Nghĩ đến từng con người, khuôn mặt, nước mắt lưng tròng. Việc Chúa lớn quá, người làm thì ít, có làm thì gian dở chưa xong. Xin Chúa sai các anh chị em ra đi hầu lo việc Ngài. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Amen. Kim Hưng.